Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 13 tháng Giêng năm 2020, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với ông Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức, người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cùng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh một ngày ở Capernaum và tiếp liền câu chuyện hôm qua. Cũng như ở Capernaum, Đức Giêsu đã tiếp nối lời giảng dạy uy quyền bằng việc trừ quỷ. Người tiếp tục nối tiếp lời loan báo bằng việc dùng uy quyền trục xuất các sức mạnh đang đối kháng lại Thiên Chúa và hành hạ con người. Lời nói của người được chứng thực bằng việc làm của người. Cụ thể, hôm nay, khi đến thăm nhà hai anh em Simon và Andrê, nghe biết nhạc mẫu ông Simon đang sốt, thì Đức Giêsu chữa bệnh cho bà. Hình ảnh Đức Giêsu lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, đã họa lại cho chúng ta hình ảnh về một Thiên Chúa nhân từ, đã vì yêu thương mà đưa tay cứu chữa. Người đã chạy lòng thương đối với phận người mỏng manh yếu đuối, như người cha xót thương đứa con thơ dại. Cho nên, người đã cầm lấy tay mà đỡ dậy con người. Những kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật. Người đã đi vào giữa lòng biển khổ của nhân loại, đã chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, dù ngày đã xế chiều và mặt trời đã lặn xuống. Người Do Thái quen gọi bệnh tật là do ma quỷ gây nên. Đặc biệt là bệnh sốt, là dấu chỉ Thiên Chúa trừng phạt tội bất trung. Vì người ta coi bệnh này là do ma quỷ gây nên, do đó, việc Đức Giêsu cứu chữa bệnh này cũng là một việc trừ tà, cho thấy Đức Giêsu là đấng đến để giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự dữ và sự chết. Tiếp đến, Thánh Marco thuật lại, sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện. Đức Giêsu đến nơi vắng vẻ cầu nguyện. Suốt ngày bận rộn với con người, Đức Giêsu phải dành buổi sáng sớm để cầu nguyện. Điều đó cho thấy, đối với Chúa, việc cầu nguyện là quan trọng biết bao. Đức Giêsu cầu nguyện vì yêu mến khao khát được kết hiệp với Chúa Cha. Đức Giêsu cầu nguyện để tìm thánh ý Cha, tìm sự hướng dẫn cho sứ vụ. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc, người cầu nguyện với Chúa Cha để múc lấy nguồn sức mạnh cho hoạt động truyền giáo, bởi còn phải đi đến những làng, những thành lân cận để cũng rao giảng ở đó nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay đây, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi đến những khu xóm, những vùng thân cận để loan báo tin mừng cho mọi người. Bởi thế giới hôm nay vừa phải đối diện với khổ đau, bệnh tật, vừa thiếu vắng tình thương và lòng nhân ái. Tuy vậy, người môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, mở rộng nước Chúa, không thể đi ra ngoài những chỉ dẫn khuôn mẫu của Đức Giêsu, nghĩa là phải biết múc lấy nguồn sức mạnh ở nơi Chúa Cha qua việc cầu nguyện, coi việc cầu nguyện như cội nguồn của hoạt động, từ đó làm chứng cho lời rao giảng bằng chính đời sống yêu thương bác ái. Sự yêu thương kính trọng sẽ đưa con người tới tự do, có thể làm những việc tốt đẹp, góp phần vào việc phục vụ tin mừng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm thông, thăm viếng và giúp đỡ những người bệnh tật ốm đau bằng lòng mến và tình yêu nhưng không như Chúa. Xin cho chúng con luôn biết năng cầu nguyện với Chúa hàng ngày để hạnh phúc được đối diện với Chúa và biết cộng tác trong việc mở mang nước Chúa ngay tại nơi chúng con đang sống. Amen.
Con khi đời yếu hèn, lòng thương xót Chúa, Chúa che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la tựa biển xa.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thay đổi luật cho phụ nữ lãnh thừa các vụ đọc sách và giúp lễ. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc Spiritus Domini, thần trí của Chúa, thay đổi khoản giáo luật số 231-1 để cho phụ nữ được lãnh nhận thừa các vụ đọc sách và giúp lễ. Khoản này cho đến nay quy định rằng các giáo dân thuộc nam giới có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh các vụ đọc sách và giúp lễ qua một nghi lễ phụng vụ đã quy định. Tuy nhiên, việc trao các vụ này không cho họ quyền được giáo hội trợ cấp hoặc trả lương. Nay trong tự sắc thần trí của Chúa, Đức Thánh Cha thay đổi khoản 230-1 như sau. Các giáo dân có đủ tuổi và điều kiện do nghị định của Hội đồng Giám mục ấn định có thể lãnh nhận một cách bền vững qua nghi lễ phụng vụ đã được thiết định các thử các vụ đọc sách và giúp lễ. Tuy nhiên, việc trao các vụ này không cho họ quyền được giáo hội trợ cấp hoặc trả lương. Tôi cũng chuyển thay đổi các quy định khác hiện hành khi nói về khoản giáo luật này. Điều được quyết định qua tông thư tự sắc này, tôi chuyển nó có hiệu lực vững chắc và bền bỉ, bất kỳ những gì trái ngược với nó, dù là đáng được nhắc đến. Và quyết định này được công bố qua báo quan sát viên Roma và bắt đầu có hiệu lực cùng ngày, rồi được đăng công báo chính thức của Tông tòa. Tự sắc mang chữ ký ngày 10 tháng Giêng năm 2021, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm thứ 9 triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã muốn chấp nhận những đề nghị được đưa ra trong nhiều thượng hội đồng giám mục. Đây là những thừa các vụ giáo dân hoàn toàn khác biệt với thừa các vụ thánh chức. Cùng với tự sắc, Đức Thánh Cha gửi một thư cho Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Qua đó, Ngài giải thích những lý do thần học khiến Ngài đi tới quyết định thay đổi, đặc biệt là sự cấp thiết phải tái khám phá sự đồng trách nhiệm của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa trong giáo hội, đặc biệt là sứ mạng của hàng giáo dân. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Việt Nam tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn nâng cao. Nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các giảng viên nguồn trong việc thực hiện các khóa tập huấn giúp người có hát và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo giảng viên nguồn nâng cao. Khóa học diễn ra tại trụ sở Caritas Việt Nam kéo dài từ ngày 5 đến 8 tháng Giêng vừa qua. Giảng viên hướng dẫn là thầy Nguyễn Văn Cử, thạc sĩ, phó giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với quý sơ trong ban đào tạo, quý sơ đặc trách và 20 chuyên trách ban hỗ trợ người khuyết tật và người có hát hòa nhập cộng đồng của một số giáo phận. Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, dòng Đa Minh, giám đốc Caritas Việt Nam đã khai mạc khóa tập huấn bằng những lời chào thăm tới thầy giáo, quý nữ tu cùng quý tham dự viên bằng những lời nhắn nhủ. Xã hội ngày nay có nhiều khoảng cách giữa người giàu, người nghèo, giữa người trí thức và người bình dân. Vì vậy, người làm công tác bác ái hãy góp phần xóa bỏ những khoảng cách ấy bằng sự gần gũi, dấn thân phục vụ, sự quảng đại sẻ chia, sự quan tâm và lắng nghe. Bằng phương pháp giáo dục chủ động, giảng viên trình bày những kiến thức, những kỹ năng tập huấn dưới dạng sơ đồ qua những hình ảnh, biểu tượng, giúp các tham dự viên dễ hiểu và dễ nhớ. Thực hành tập huấn là phần trọng tâm của khóa học. Với 4 chủ đề tập huấn, truyền thông để thay đổi hành vi, quyền và nghĩa vụ của người có hát, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, kỹ năng thực hiện sớm và tư vấn cho phụ huynh đưa trẻ khuyết tật đi can thiệp sớm. Các tham dự viên dùng những kiến thức, những kỹ năng để xây dựng bài giảng dựa trên cách giáo dục chủ động qua hình thức, sắm vai, tư duy, thảo luận, trò chơi, giúp cho phần thực tập đứng lớp trở nên sinh động, mời gọi được sự tham gia và đóng góp ý kiến của mọi người. Hy vọng đây sẽ là những bài học, những kinh nghiệm quý giá và làm hành trang cho các tham dự viên trong công việc của họ tại các giáo phận. Ngày cuối trong khóa tập huấn, quý nữ tu đặc trách và các chuyên trách mỗi ban ngồi lại với nhau để cùng thảo luận, góp ý cho kế hoạch thực hiện dự án trong thời gian tới. Tham dự khóa học, các tham dự viên không chỉ lĩnh hội thêm những kiến thức, kỹ năng, phương pháp, mà mọi người còn sống chan hòa với nhau trong tình huynh đệ như anh chị em ruột thịt, cùng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, niềm vui, các câu chuyện thực tế, những khó khăn cũng như những thách đố, qua đó làm phong phú cho nhau những trải nghiệm trong công việc giúp người có hát và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng cách hiệu quả. Tin Jerusalem. Lần đầu tiên từ 54 năm, thánh lễ được cử hành tại nơi Chúa chịu phép rửa. Chúa nhập mùng 10 tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên từ 54 năm nay, các cha dòng Phanxicô tại thánh địa đã cử hành thánh lễ tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Giọt-đàn. Địa điểm này tên là Kasran Yahud, nghĩa đen là pháo đài của người Do Thái, đã trở thành bãi mìn sau chiến tranh 6 ngày hồi năm 1967. Toàn vùng bị đóng, các tín hữu hành hương không thể lui tới, vì khu vực rộng 55 hectare ấy đã biến thành một khu quân sự. Mãi đến năm Thánh 2000, nhân cuộc viếng thăm hành hương của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, người ta mới mở một lối nhỏ để vào nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhưng rồi bị đóng lại trong cuộc cách mạng Intifada thứ hai của người Palestine. Trong những năm qua, các giới hữu trách đã cho tiến hành việc tháo gỡ mìn và ít nhất 4.000 quả mìn đã được gỡ đi. Vào lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng vừa qua, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã chủ sự cuộc rước trọng thể và cử hành thánh lễ, sau đó là cuộc hành hương lên núi Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Vì tình trạng đại dịch COVID-19, chỉ có khoảng 50 người, gồm tu sĩ Francisco tham dự cùng với Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Leopoldo Girelli, các vị lãnh sự của 4 nước tại Thánh Địa là Italia, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Trong bài giảng thánh lễ, cha bề trên Patton đã nhắc lại biến cố ngày 7 tháng Giêng năm 1967. Hai linh mục đã cử hành thánh lễ cuối cùng tại đền thánh ở đây và nói rằng, hôm nay, sau 54 năm 3 ngày, chúng ta lật sang một trang sử mới và chúng ta có thể ghi vào sổ lễ ngày hôm nay để làm chứng rằng nơi này trước kia đã biến thành một bãi chiến trường, một bãi mìn, nay lại trở thành một cánh đồng hòa bình, một cánh đồng cầu nguyện. Cha Patton cũng gọi lại ý nghĩa biến cố, không những Chúa Giêsu dìm mình trong dòng sông, nhưng cả trong nhân tính của chúng ta, trong những yếu đuối và khó khăn, khi dìm mình trong những đau khổ của chúng ta, Ngài đã gánh lấy tội lỗi, và qua đó là tất cả những gì làm cho chúng ta không thể sống như con cái Thiên Chúa. Chúa đã bắt đầu sứ mạng công khai của Ngài, và nơi nào bắt đầu sứ mạng của Chúa Giêsu thì tại đó cũng bắt đầu lời loan báo ơn cứu độ chúng ta. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Ibrahim Fantas, dòng Francisco, gọi những sinh hoạt trên đây là những biến cố lịch sử, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, tái trở thành một nơi thánh. Cha cho biết sẽ có nghi thức làm phép tu viện Francisco ở nơi thánh này, mà dòng mới nhận lại được cách đây 3 tháng. Đây là một tu viện rất đẹp. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái lên án phá thai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình số 5 ở Italia, tối ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái nghiêm khắc lên án nạn phá thai. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra càng gia tăng thứ văn hóa gạt bỏ đối với những người yếu thế nhất, dù họ là những người nghèo, người di dân hay người già, nhất là loại bỏ các hài nhi mà người ta không muốn. Đức Thánh Cha nói, vấn đề phá thai không phải là một vấn đề tôn giáo, nhưng là một vấn đề con người, tiền tôn giáo, một vấn đề đạo đức nhân bản, rồi sau đó mới là vấn đề tôn giáo. Đó là một vấn đề mà cả người vô thần phải giải quyết trong nhận thức của họ. Phải chăng là điều đúng khi xóa bỏ sinh mạng của một người để giải quyết một vấn đề, bất kỳ là vấn đề nào sao? Thuê một kẻ giết người để giải quyết một vấn đề, đó có phải là điều đúng hay không? Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài cầu nguyện cho sự hiệp thông trong gia đình. Hãy học hỏi bí quyết hạnh phúc nơi gia đình thánh giá là lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, dành cho các gia đình trong ngày cầu nguyện cho sự hiệp thông gia đình tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày hội được tổ chức tại Giáo xứ Sở Kiện vào sáng thứ Bảy mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Theo định hướng mục vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội, năm 2021 được chọn là năm hiệp thông. Theo đó, cứ hai tháng một lần, đề tài về sự hiệp thông sẽ được triển khai tổ chức tại các giáo hạt theo cấp độ gia đình, hội đoàn, giáo xứ, giáo phận, giáo hội Việt Nam và giáo hội toàn cầu. Trong tháng đầu tiên của năm 2021, Tổng Giáo phận Hà Nội sống đề tài hiệp thông trong gia đình. Giáo xứ Sở Kiện thuộc giáo hạt Phủ Lý là địa điểm được chọn cho ngày hội đầu tiên của năm hiệp thông. Trong ngày gặp gỡ các gia đình này, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hôn nhân gia đình, đồng thời ngày mời gọi các gia đình hãy nhìn lên gia đình thánh để học hỏi bí quyết duy trì hạnh phúc. Trong bài huấn dụ trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chia sẻ giá trị cao quý của hôn nhân gia đình khi nhấn mạnh Thiên Chúa thiết lập gia đình như một nền tảng căn bản cho đời sống xã hội và đời sống con người. Hãy nói đúng hơn, gia đình là một thể chế do chính Thiên Chúa thiết lập. Vì thế, gia đình có tính chất bền vững và thiêng liêng. Tuy nhiên, gia đình hôm nay đang phải đối diện với những lệch lạc trong cách hiểu cũng như trong thực tế với những thách đố, tình trạng sống chung mà không có hôn nhân đồng tính, hôn nhân hợp đồng, tình trạng đa thê, các bà mẹ đơn thân. Những quan niệm dễ dãi về việc phá thai, ly dị, ngoại tình, sống thử, vân vân. Nên đôi khi đối diện với những vấn nạn khó khăn của cuộc sống, người ta cũng dễ dàng bỏ nhọc. Một mối tình chân chính, một cuộc hôn nhân thánh thiện đặt trên nền tảng giáo huấn của hội thánh, trên nền tảng ân sủng của bí tích hồn phối, luôn là cuộc hôn nhân bền chặt, mang lại nhiều phúc lành của Chúa. Chính gia đình thánh gia là mẫu gương cho sự hiệp thông này. Gia đình trong thời đại nào cũng đều gặp những thách đố và khó khăn. Điều quan trọng là chính chúng ta cố gắng để vượt lên trên những khó khăn đó hay không. Có nhận ra niềm hạnh phúc nho nhỏ, bình dị hàng ngày. Có cố gắng tìm cho mình sự bình an trong cõi thinh lặng của tâm hồn không? Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình được Đức Tổng Giám mục Giuse long trọng cử hành vào lúc 10 giờ với sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Chức Tổng Đại diện An Tôn, Quý cha Quản Hạt, Quý cha, Quý nam nữ tu sĩ và cộng đồng dân Chúa. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi các gia đình hãy học hỏi bí quyết hạnh phúc nơi gia đình thánh bằng cuộc sống lao động chuyên cần. Ý thức mình đang sống và làm việc dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa để có nghị lực vượt lên khi gặp khó khăn thử thách của cuộc đời, biết sống cho người khác và vì hạnh phúc của người khác. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Bắc Kinh đóng cửa 155 nơi thờ phượng nhân danh đại dịch. Nhân danh đại dịch COVID-19, chính quyền thành phố Bắc Kinh bên Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả 155 nơi thờ phượng, mặc dù cho đến nay vẫn nhìn nhận các hoạt động tôn giáo không làm cho người nào bị lây nhiễm virus corona. Quyết định trên đây được chính quyền đề ra cùng với Mặt trận Tổ quốc và Ban dân tộc và Tôn giáo bộ của thành phố Bắc Kinh, đồng thời phổ biến trong cuộc họp báo ngày 8 tháng Giêng vừa qua tại văn phòng thông tin của chính quyền thành phố Bắc Kinh. Mặc dù các nhà thờ và chùa chiền bị đóng cửa, nhà nước hứa là sẽ mở cuộc điều tra đặc biệt về những hoạt động tôn giáo bất hợp pháp ở miền quê, quyết định ngăn chặn hoạt động tôn giáo không có phép của nhà nước và phòng ngừa nguy cơ lan lây virus corona. Nhưng theo một số tín hữu công giáo ở thủ đô, đại dịch là cơ hội để nhà nước Bắc Kinh lợi dụng để tiêu diệt các cộng đoàn tôn giáo hầm trú, chiếm đa số tín hữu công giáo, hơn 1 triệu tín hữu tại tỉnh Hà Bắc.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với bài học tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ trình bày cho chúng ta những hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử dân Israel, là một trong các chủ điểm tiêu biểu của sách Huấn Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Một lập trường khác bảo rằng bất khả chi. Nghĩa là sao? Họ chủ trương rằng Thiên Chúa có hay không? Tôi không thể biết được. Cho nên tôi cũng không phải vô thần, nhưng mà tôi cũng không hữu thần. Tôi chủ trương là không thể biết được. Thì dĩ nhiên, ai có lập trường thế nào mình phải tôn trọng chứ. Nhưng mà với trí khôn con người, tự nhiên mình cũng đặt câu hỏi. Cái bàn cái ghế tầm thường như thế này mà còn có người làm ra nó, chả nhẽ vũ trụ mênh mông tuyệt vời như thế này mà lại không có đấng làm được nó à? Cho nên riêng đối với chúng ta thì cảm thấy lập trường gọi là bất khả chi này nó cũng không vững. Thế thì những gì mà Thánh Phaolô nói vừa rồi, Thánh Augustino nói vừa rồi, sẽ được Thánh Thomas Aquino khai triển thành những chứng lý triết học để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà người ta gọi là chứng cứ hay là chứng lý vũ trụ luận. Có nghĩa là khởi đi từ vũ trụ này, một vũ trụ chuyển động, một vũ trụ hết sức trật tự và hài hòa, một vũ trụ với vẻ đẹp tuyệt vời, khởi đi từ vũ trụ này để nhận ra rằng phải có đấng làm nên nó, phải có Thiên Chúa. Và dĩ nhiên là tôi không có ý dạy cái cua về chuyện đó ở đây, nhưng mà khi ta đọc Thánh Kinh nó liên quan đến đề tài đó, cho nên tôi nhắc cho các anh chị thôi. Khởi đi từ vũ trụ này mà khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Điều này thì tất cả các anh chị đã chấp nhận lâu rồi. Nhưng tác giả sách Huấn Ca không có ý ngừng ở đây. Không có ý ngừng ở chỗ là chỉ chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Mà tác giả sách Huấn Ca muốn dẫn chúng ta đến một tâm tình quan trọng hơn. Đó là khi tôi chiêm ngưỡng kỳ công của Chúa, tôi phải có một thái độ, một tâm tình tạ ơn, tôn vinh, chúc tụng. Hỏi thật các anh chị là có bao giờ chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên mà mình dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa? Vậy thì tốt quá. Vậy thì tốt quá. Quả thật là chúng ta đi trên đường, có lẽ ở thành phố mình bây giờ nó bê tông hóa quá. Đây là một trong lý do mà người ta nói thế giới hiện đại và con người sống trong thế giới hiện đại, họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lý do là gì này? Cái thế giới hiện đại là một thế giới kỹ thuật. Các anh chị cứ nhớ Việt Nam của mình cách đây 20 năm, đến ngày hôm nay đã thấy khác rồi. Những tòa nhà chọc trời mọc cao lắm. Tiếng Latin dùng cái từ là vestigia. Chẳng hạn bây giờ ta đi ra ngoài bãi biển, ta nhìn thấy trên bãi biển có những dấu chân, ta biết rằng có một người đã đi qua. Thì những dấu chân đó, vestigia, dấu vết. Trước đây á, người ta nhìn đâu người ta cũng thấy dấu vết của Thiên Chúa. Nhưng mà con người trong thế giới hiện đại, đặc biệt là trong những thành phố lớn đó, suốt ngày quanh quẩn ở cái thành phố đấy, không thấy trời đâu, không thấy trăng đâu, không thấy sao đâu, chỉ toàn thấy nhà đế đông. người ta chỉ còn thấy vết tích của loài người, chứ không thấy vết tích của Thiên Chúa, không cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng ta rời thành phố mà đi ra những vùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời, mình thấy mình nhỏ bé, rồi đồng thời cảnh Chúa dựng lên sao mà nó đẹp thế. Trên đường đi ra Huế mà chẳng hạn, đèo Cẩm Vân mà lên đến chỗ cao nhất đó, đứng à đẹp đèo gì à xin lỗi này chùa này lại thêm một cái đèo ca sĩ rồi đấy, đèo Hải Vân, đến đấy mà ngắm cảnh rất là đẹp. Mấy năm ở nước ngoài thì tôi chỉ có mê mỗi mùa thu của họ thôi, mùa đông thì tôi sợ phát khiếp thôi. Mùa hè thì nó cũng nóng với mình quen rồi. Mùa xuân thì hoa nở rất là đẹp đấy, nhưng mà cái nét đẹp nó quá là rạng rỡ. Nhưng mà mùa thu á thì rất là đẹp, và cái đẹp rất nên thơ. Việt Nam mình không có cái cảnh mà lá nó vàng úa đỏ ôi, còn đằng kia nó là dọc theo con đường lá nó cứ vàng úa đỏ ôi như vậy, cho nên là thấy đẹp nhức nhối ấy. Biết bao nhiêu cảnh thiên nhiên mà Chúa ban cho mình, và cái điều quan trọng là qua cái cảnh thiên nhiên đó mà mình cảm nhận sự hiện diện của Chúa, cầu nguyện với Chúa ở trong thiên nhiên chứ không chỉ ở trong nhà thờ. Không biết có phải đấy là một trong những lý do khiến cho những ngôi chùa và những đan viện công giáo, đan viện là những nơi mà các tu sĩ chuyên sống chiêm niệm, thì thường những đan viện đó là được xây dựng ở những nơi rất vắng người và trên núi cao trong rừng sâu, sống với thiên nhiên. Không những yên tĩnh mà là họ chiêm ngắm thiên nhiên, cảm nhận Chúa hiện diện ở trong thiên nhiên. Rồi thêm một điểm nữa, bà mẹ của Thánh Don Bosco hồi xưa là mỗi một lần bà ấy dẫn con đi dạo ở vùng núi này kia, chỉ cho con thấy cảnh đẹp như vậy, và đồng thời bà ấy giúp con cầu nguyện. Hay là cái đó, giúp cho đứa con của mình cầu nguyện với Chúa khi chiêm ngắm cảnh thiên nhiên. Dĩ nhiên là trước hết là bà ấy phải có tâm tình ấy, chứ không có làm sao mà giúp con được. Để giúp cho đứa con của mình nó ý thức và nó sống tâm tình cầu nguyện với Chúa ngay giữa lòng thiên nhiên. Thế rồi, khi mà ta nói đến việc ca tụng Chúa trong lịch sử, bởi vì Chúa thực hiện những kỳ công vĩ đại trong lịch sử, thì mình cũng phải tự hỏi một điều thế này: có bao giờ mình nhìn lại lịch sử cuộc đời riêng của mình, mình nhìn lại lịch sử giáo hội của mình và cả lịch sử dân tộc của mình để mà mình khám phá ra sự hiện diện của Chúa? Tôi nghĩ là nói đến lịch sử dân tộc với lịch sử giáo hội các anh chị thấy nó to quá, nhưng mà lịch sử cuộc đời riêng của mình ấy, có lần tôi chia sẻ với các anh chị về một phương pháp cầu nguyện gọi là kinh nguyện hồi tưởng, cầu nguyện bằng cách là hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời của mình, những biến cố, những con người, những sự kiện, và qua đó mình cảm nhận được rằng Chúa có mặt ở trong đời mình và Chúa yêu thương mình. Đó là một phương pháp cầu nguyện tốt lắm đấy. Và đặc biệt là mỗi năm những dịp lớn trong gia đình là chúng ta nên sống cái tâm tình cầu nguyện này. Ví dụ ngày kỷ niệm hôn phối chẳng hạn, hay là ngày mà có một đứa con ở trong nhà nó kỷ niệm sinh nhật chẳng hạn, cha mẹ có dịp hồi tưởng lại và mình tạ ơn Chúa bằng những cái gì rất là thật ở trong đời của mình, chứ không phải là lý thuyết. Đấy, phần thứ nhất ngày hôm nay tôi xin các anh chị cùng quan tâm, đó là tác giả mời gọi chúng ta ca tụng Chúa trong thiên nhiên, trong lịch sử.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Léopold Michel Cadier, nhà ngôn ngữ học và nhà dân tộc học lỗi lạc. Nói về cha Léopold Michel Cadier, nhà ngôn ngữ học, những ai dù là người Pháp hay người Việt từng tiếp xúc với cha Cadier đều nhất trí nhìn nhận cha nói tiếng Việt rất chỉnh. Cha đã không ngừng trau dồi tiếng Việt và nhất là tìm hiểu tới ngọn nguồn tất cả những gì có thể xuất hiện trên thứ ngôn ngữ mà cha đặc biệt yêu thích. Tò mò và khiêm tốn, cha đã không ngại hỏi han những người quanh mình, cũng như trong ngành ngôn ngữ học và triết học. Theo Condo Minas, sự đóng góp của cha vào việc tìm hiểu tiếng Việt một cách khoa học phải nói là quan trọng. Chúng ta có thể kể ra đây hai công trình lớn trong lĩnh vực này là chuyên khảo về bán phụ âm môi trong Hán Việt và tiếng Việt và quyển Cú Pháp Tiếng Việt xuất bản năm 1958, tức là 3 năm sau khi cha qua đời. Nhưng cha đã để lại tên tuổi của mình cho các thế hệ sau trong lĩnh vực ngôn ngữ học này, trước tiên với tư cách là nhà sáng lập ngành phương ngữ học Việt Nam với các tác phẩm như Phương Ngữ Bắc Trung Kỳ và Phương Ngữ Nam Trung Kỳ. Cha đã lao vào công việc nghiên cứu dẫn tới các tác phẩm này khi nhận thấy thứ ngôn ngữ chính thức người ta dạy cha ở Huế, nhất là qua các tác phẩm tôn giáo, xem ra là giả tạo và quá cồng kềnh với các từ Hán Việt. Nó rất xa lạ với thứ ngôn ngữ người nông dân chung quanh cha sử dụng và tại nơi cha tới sống từ năm 1895. Thực ra, toàn bộ công trình của cha Cadier làm thành một nguồn tư liệu hàng đầu đối với nhà ngôn ngữ học và qua vô số so sánh với các từ Hán Việt đối với nhà ngữ văn học. Vả lại, cha đã luôn dựa vào phương pháp ngữ văn học mỗi khi cha xem xét một khái niệm. Tuy nhiên, các phân tích ngữ nghĩa với sự phong phú của các phân tích này, nhờ những hiểu biết thâm sâu cha Cadier có được về nền văn hóa cũng như ngôn ngữ Việt Nam, có thể làm mẫu mực cho các nhà ký hiệu học ngày nay. Sở dĩ như vậy là vì cha Cadier thừa sai và nhà nghiên cứu đã coi việc thông thạo ngôn ngữ không chỉ hiện tại mà trong sự biến chuyển trước đó như là cơ sở của các việc nghiên cứu, đồng thời cũng là cơ sở của công việc mục vụ của mình. Như cha viết vào năm 1907 trong lời dẫn nhập của cuốn Triết Lý Dân Gian của người An Nam như sau: ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu cách nghĩ của một dân tộc, nó phản ánh tất cả các khái niệm của con người. Chính qua ngôn ngữ, con người học suy tư, và cũng chính qua ngôn ngữ, con người diễn tả điều mình cảm nhận và điều con người nghĩ. Ngôn ngữ vừa là khuôn đúc, vừa là thông dịch viên của bộ óc. Đối với cha Cadier, việc hiểu ngôn ngữ một cách thấu đáo còn là điều kiện tiên quyết cho mọi điều tra nghiêm túc trong ngành dân tộc học. Đối với cha Cadier, việc hiểu ngôn ngữ một cách thấu đáo còn là điều kiện tiên quyết cho mọi điều tra nghiêm túc trong ngành dân tộc học. Nói về cha Cadier, nhà dân tộc học tôn giáo. Sau khi trình bày một số đóng góp quan trọng của cha Cadier trong các lĩnh vực khoa học khác nhau, thì Condo Minas
đi vào phần chính yếu là giới thiệu các đặc điểm nổi bật của những đóng góp của nhà thừa sai cho ngành nhân học xã hội và văn học, và những gì trong công trình khoa học của cha khiến người ta có thể xếp cha và một nhà dân tộc học lớn. Theo Condominas, cha Cadier có tất cả các điều kiện cần thiết để trở thành một nhà dân tộc học có những công trình và đóng góp to lớn trong ngành. Là linh mục và thừa sai làm công việc của một cha xứ nhà quê trong nhiều thập niên tại một địa phương nhất định, nơi cha có thể hiểu được ngôn ngữ của người xung quanh tại nơi mình nghiên cứu. Cha Cadier đã có một thời gian dài, có thể nói được là lý tưởng, cho việc nghiên cứu dân tộc học. Nhà dân tộc học này lại có một bộ óc tò mò, xem ra không bao giờ được thỏa mãn, cộng với một sức làm việc được xem là phi thường. Condominas còn nhấn mạnh đến thái độ tôn trọng người khác của cha, thái độ sẵn sàng lắng nghe người khác, xem đó như một trong những nền tảng của mọi công trình nghiên cứu có giá trị. Vào năm 1942, kỷ niệm 50 năm làm linh mục, cha Cadier đã nêu lên các lý do khiến cha yêu mến những người Việt sống chung quanh mình, và cha đã có cơ hội sống với họ suốt 50 năm. Cha viết, tôi yêu quý họ vì những đức tính luân lý của họ. Là con của nông dân, tôi đã sống cuộc đời của tôi tại An Nam giữa những người nông dân, nên tôi đã có thể hiểu được rằng người nông dân Pháp và người nông dân Việt Nam giống nhau một cách lạ lùng. Ở đây cũng như ở bên ấy, những ý tưởng nhỏ về cuộc sống thường ngày, về đồng ruộng, chợ búa, những bữa ăn thường ngày, làng mạc. Nhưng ở đây cũng như ở bên ấy, những tình cảm lớn, tình yêu thâm sâu đối với gia đình, nâng đỡ và trợ giúp lẫn nhau, cần cù trong lao động, cam chịu trong đời sống nghèo, trong cuộc sống vất vả hàng ngày. Mối thiện cảm thâm sâu của cha đối với cộng đồng mà cha nghiên cứu và được cộng đồng này tin tưởng là một chiếc chìa khóa khác nữa của sự thành công của cha Cadier với tư cách là nhà nghiên cứu. Cha Cadier cũng còn là một con người có đầu óc cởi mở trong lĩnh vực tôn giáo để có thể nói với một thứ cảm hứng, trữ tình về một tôn giáo không phải là tôn giáo mình truyền giảng. Ngài viết, nơi người Việt Nam, trong mọi tầng lớp xã hội, tình cảm tôn giáo được bộc lộ một cách mạnh mẽ và bao trùm toàn bộ đời sống, các cử chỉ thường ngày, quan trọng hay thường tình. Tình cảm ấy có lúc bùng nổ dưới ánh sáng mặt trời, trong những nghi lễ long trọng, trong những ngôi đền thờ cúng được nhà nước nhìn nhận. Có lúc thầm lặng như lén lút dưới một gốc cây, trước một hòn đá sần sùi. Người ta có thể diễn tả lời cầu xin bằng ngôn ngữ thanh tao, bằng thơ có nhạc và múa phụ họa, nhưng cũng có thể thì thầm bày tỏ nguyện ước tự đáy lòng khi đi qua một miếu thờ. Người ta phủ phục, chậm rãi, trân trọng, trang nghiêm, đầu đội mũ vuông, mang áo thùng. Trong một bài diễn thuyết tại Leuven năm 1912 với chủ đề Các hướng dẫn cụ thể cho các thừa sai khi quan sát lĩnh vực tôn giáo, thì cha Cadier đã trình bày một số nguyên tắc hướng dẫn việc nghiên cứu của cha. Trước hết, phải biết và biết rất kỹ ngôn ngữ của nơi mình hoạt động, tỏ lòng kính trọng đối với các biểu hiện của tình cảm tôn giáo mình nghiên cứu. Nghiên cứu các sự kiện với lòng thiện cảm, không được tác động hoặc bằng quyền bính hoặc bằng tinh thần những người mình nêu câu hỏi bằng cách giải thích một cách hàm hồ các câu trả lời của họ hay đặt vào miệng họ những điều họ không nói. Phải có được sự tin tưởng của người bản địa, phải không ngừng chú ý tới đối tượng mình nghiên cứu, rút ra từ mỗi hạng người chung quanh mình những thông tin. Như một lời kết luận, nhà khảo cổ học Louis Marsleves đã kết luận về cha Cadier như sau. Toàn bộ các công trình nghiên cứu của cha Cadier nằm trong công cuộc tông đồ của cha. Một trong các bạn đồng hội của cha là cha Lefas đã rất có lý khi nhìn nhận các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực dân tộc học tôn giáo của cha Cadier là một đóng góp quan trọng trong việc du nhập Kitô giáo vào Việt Nam. Là nhà khoa học uyên bác, cha Cadier trước tiên là con người của giáo hội. Chúng tôi nghĩ cần nổi lên điều này như một câu trả lời muộn màng cho tất cả những ai đã không thể thấy vào sinh thời của cha. Đóng góp to lớn của các công trình khoa học của cha vào tác động sâu sắc các công cuộc truyền giáo. Nếu và phải xem cha Léopold Cadier trước tiên và trên hết là một nhà thừa sai, người đã hiến trọn thời gian, sức lực, đầu óc, con tim để tìm hiểu, để biết và để yêu mến mảnh đất con người cha được gửi đến để rao giảng tin mừng, thì chúng ta có cơ sở để khẳng định cha Cadier quả là mẫu mực cho mọi người được sai đi trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai. Và dĩ nhiên, những công trình khoa học của cha cũng phải được Giáo hội Việt Nam ngày nay tiếp tục triển khai, khai thác, mở rộng, ít là để làm cơ sở khoa học cho sứ vụ truyền bá tin mừng, hẳn đã được cha Cadier nhắm đến trong các công trình nghiên cứu khoa học của cha. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài dẫn đưa con đôi tay nhân hiền che nắng che mưa khi đêm đông về và xuân ấm ươm hoa. Đôi tay con dâng tràn nhân từ lời hát đơn sơ đây bao tháng ngày đượm thắm yêu thương và chiều nhọc nhằn từng nỗi chân chuyên. Xin dâng lên Ngài, xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lắm trong gai, mai ngày tái tươi vui, được Ngài hứa tới bên.
Một người đàn ông đi tham quan vườn bách thú, thấy những chú voi to lớn cứ quẩn quanh sợi dây nhỏ buộc ở chân. Ông dừng lại hỏi người quản lý, tại sao lũ voi không dứt dây bỏ chạy? Người quản lý đáp, từ khi con voi còn nhỏ, chúng đã bị người huấn luyện buộc một sợi dây ở chân. Khi đã lớn hơn, chúng nghĩ không thể dứt bỏ sợi dây, nên vẫn chấp nhận tình trạng trói buộc như thế, và mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được. Quý vị và các bạn thân mến, giống như những chú voi kia, đôi lúc chúng ta cũng tự trói buộc đời mình vào những điều tiêu cực, những lề thói cũ, khiến chúng ta không thể tiến xa được. Dám nghĩ, dám từ bỏ, dám thay đổi chính mình là cách để chúng ta thực hiện ước mơ và đạt đến hạnh phúc. Trong cuộc sống, con người ta ai cũng sẽ trải qua những khó khăn thử thách, có khi cả những thất bại. Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi, và thử thách là môi trường để luyện mình trưởng thành hơn. Khi chiêm nghiệm về thân phận hữu hạn của con người, một nghệ sĩ đã từng nói, con người sinh ra vốn bất toàn và đầy những điều lầm lỗi. Nhưng nó đẹp vì bất toàn, nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì, hãy cứ yêu thương mà đừng tuyệt vọng. Khi yêu thương, người ta mới có khả năng sáng tạo, biết vượt qua những giới hạn của chính mình, dám đương đầu với nghịch cảnh. Tình yêu giúp người ta đủ sức vượt qua những nỗi sợ hãi, những tị hiềm ghen ghét, biết nhận lãnh và trao hiến. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa phú bẩm cho một khả năng tuyệt vời, đó là khả năng biết yêu thương. Qua yêu thương, chúng ta có thể biến điều khiếm khuyết thành điều hoàn hảo. Nhờ yêu thương, chúng ta có thể san bằng mọi hố sâu ngăn cách, lấp đầy mọi thiếu thốn. Sinh ra với hai bàn tay trắng, bước vào đời, chúng ta là những người nghèo luôn cần sự trợ giúp của người khác. Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để phục vụ người khác và để làm vinh danh Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn, nhưng nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thánh Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Người luôn thi hành sứ mạng yêu thương, cho dù phải hy sinh cả người con một để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng muốn chúng ta cộng tác bằng những khả năng Chúa ban, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng bác ái, bằng thái độ khiêm tốn phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng tuôn đổ trên cuộc đời chúng con biết bao ân huệ thiêng liêng, thơm tho, ngọt ngào. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân huệ ấy, bằng cách làm cho chúng sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống. Chúa đã không ngừng yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết kiến tạo mối tương giao yêu thương thắm thiết. Hầu chúng con cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa, là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay. Amen.
Đôi tay con dâng tràn đầy từ lời hát đơn sơ, đây bao tháng ngày đượm thắm yêu thương, vai chiếu nhọc nhằn từng nỗi chân chiên, xin dâng lên ngài tim tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân riêng, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui, được ngài đưa tới bên an bình. Xin tri ân bao nhiêu năm trường là thánh ân ban, qua năm tháng ngày như chén rượu nồng, thay sơn tình niềm vui sướng tuyệt vời. Kính tri ân dâng cha nhân từ cuộc sống con thơ, ươm bao giấc mộng còn mãi trong mơ, mong cha chúc lành ngày tháng tương lai, xin dâng lên ngài xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui, được ngài đưa tới bên an bình. xin tri ân ơn nghĩa cha mẹ ngài đã cho con, nuôi con nên người bằng cửa yêu thương. Công cha ơn mẹ là ơn Chúa nhiệm màu. Xin tri ân bao nhiêu bạn bè hàng xóm thân thương, vun xây ân tình bằng nghĩa quê hương, cho con chọn đường thề ước yêu thương, đi theo chân ngài xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hàng ngát ân thiên con nào đâu dám quên. Tiếng hương tương lai cho dù lòng trong gai, mai ngày tát tươi vui được ngài đưa tới bên an bình. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên con nào đâu dám quên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.